Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 14. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 162, bắt đầu xem từ hàng thứ năm. Xem đoạn cuối cùng. Đại Thánh Thùy Từ Đặc Lưu Thử Kinh. Kinh văn: Đường lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn. Ngã đây là Phật Thích Ca Mâu Ni tự xưng. Đặc Lưu Thử Kinh chỉ trụ bách tuế, pháp vận của Phật 12.000 năm là kết thúc. Khi đó Phật Pháp ở thế gian này sẽ biến mất. Phật Thích Ca Mâu Ni lấy lòng từ bi vô tận, đem bộ kinh này lưu lại 100 năm. Kỳ hữu chúng sanh trực từ kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ, có thể trong thời đại này gặp được bộ kinh này, gặp được câu danh hiệu này, đều có thể được độ. Hữu Pháp Diệt Tận Kinh, Trung Diệt Cụ, Vô Lượng Thọ Kinh, Tối Hậu Nhập Diệt Chi Thuyết. Trong kinh Pháp Diệt Tận cũng là cách nói này. Chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Kinh văn: Đường lai chi thế, nghĩa là tương lai. Kinh nói lời này, Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Cũng tức là thời đại mạt pháp này, thời đại này rất dài, có đến 10.000 năm. Phía sau còn nói đến tuổi thọ của con người chúng ta. Ngắn nhất là 10 tuổi, già nhất là 84.000 tuổi. Từ 10 tuổi, mỗi 100 năm, cộng thêm 1 tuổi, cộng đến 84.000 tuổi. Đây là tuổi thọ của con người cao nhất. Lại từ 84.000 tuổi, 100 năm, lại trừ đi 1 tuổi, lại trừ đến 10 tuổi. Một tăng một giảm này gọi là tiểu kiếp. Đây là nhân gian, họ mạng của người trong lục đạo. Hiện tại, chúng ta đang ở là kiếp giảm. Đương thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, tuổi thọ của con người là 100 tuổi. 100 năm trừ đi 1 tuổi. Đức Thế Tôn nhập diệt. Đến thời đại hiện tại của chúng ta, theo sự ghi chép của người Trung Hoa là 3.041 năm. 3.000 năm thì trừ đi 30 tuổi. Tuổi thọ của con người bây giờ là 70 tuổi. Lại qua thêm 1.000 năm nữa, tuổi thọ của con người là 60 tuổi. Lại qua thêm 2.000 năm nữa, tuổi thọ của con người là 50 tuổi. Cứ như vậy, tuổi thọ của con người giảm cho đến 10 tuổi. Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn, vì về sau còn 9.000 năm nữa. Đến tuổi thọ của con người 10 tuổi, lại 100 năm, cộng thêm 1 tuổi. Pháp vận của Đức Thế Tôn vẫn còn. Từ lúc này, càng trở về sau, Phật Pháp sẽ càng suy. Tuy rằng có thăng trầm bất thường, nhưng sự suy vong so ra vẫn là nhiều. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rằng, dù cho lại có được thân người, cũng không dễ dàng gặp được Phật Pháp. Cho nên Phật nói, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn. Đoạn cuối cùng nói, kim ư mạt thế, trược ác di thâm, chúng căn vũ liệt, cấu trọng chướng thâm. Cấu là ô nhiễm, chướng là nghiệp chướng. Ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, nghiệp chướng càng ngày càng sâu, ác lãng thao thiên, độc diệm biến địa, Thế Tôn thùy từ. Nhưng đặc lưu thử kinh, dĩ tác từ hàng, chánh hiển bổn kinh, hưng khởi chi thắng duyên. Trì danh pháp môn, chí diệu dụng, Phật ân thám trọng, phấn thân nan báo. Những lời này của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, câu nào cũng đều là thật. Phía dưới, chúng ta hãy xem nguyên văn của chú giải. Thử chánh hiển bổn kinh, hưng khởi chi thắng duyên. Chư Phật Như Lai cùng chung một nguyện vọng, hy vọng biến pháp giới, hư không giới trong sát độ của tất cả chư Phật, chúng sanh trong lục đạo. Lục đạo là khổ nhất. Hy vọng có thể sớm ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi, sớm ngày viên mãn thành tựu Phật đạo. Việc này là Phật A Di Đà dẫn đầu. Tất cả chư Phật đều có cái nguyện này, nhưng không có phát ra. Tuy rằng có phát ra, nhưng không có thiện xảo phương tiện. Chỉ duy có Phật A Di Đà, Ngài phát ra, Ngài làm được, quả là rất tuyệt diệu. Những chuyện này đều nằm trong kinh văn phía sau, chúng ta có thể đọc được. Đó chính là sự ví diệu của pháp môn trì danh. Chúng ta phải có định tâm, phải có trí huệ. Sự quan sát của trí huệ khiến cho chúng ta nảy sinh lòng tin và tâm nguyện. Không có định thì sẽ không có huệ. Không có định thì cũng sẽ không có giới. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Có giới định huệ, gặp được cái pháp môn này, mọi người đều có thể thành tựu. Đây là sự ví diệu, sự ví diệu của pháp môn trì danh. Cho nên giới định huệ tam học chúng ta phải xem trọng. Chúng ta có phải cần học giới không? Cần phải học. Có cần phải đi học luật tạng không? Không cần thiết. Chúng ta chỉ cần làm tốt được giới luật cơ bản là được. Giới luật cơ bản là gì? Sự kỳ vọng của tôi đối với các bạn học tịnh độ là chúng ta làm được năm môn, chính là năm khóa mục: tam phước lục hòa, tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện là đủ. Tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, là cái gốc chính của giới luật. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta thực thi ở đệ tử quy. Từ tâm bất xác, thực thi ở cảm ứng thiên. Câu cuối cùng, tu thập thiện nghiệp. Đây là thập thiện nghiệp đạo kinh. Đệ tử quy cảm ứng thiên. Thập thiện nghiệp đạo kinh, ba thứ này là cái gốc của Nho Thích Đạo. Phật nói rất hay. Ba điều này là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Ba điều tịnh nghiệp tam phước, lúc này chúng ta đã nói điều thứ nhất. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Bạn xem, 10 câu phía trước, tam phước thành tựu bản thân. Câu sau cùng, phổ độ chúng sanh, là lợi tha, tự hành hóa tha. Bản thân không có thành tựu thì không thể giúp đỡ người khác, người ta sẽ không tin tưởng. Trì giới niệm Phật. Niệm Phật, tinh thật có, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tinh thật có, Phật A-di-đà. Có tính thật, nguyện thật. Nhất hướng niệm A-di-đà Phật thì nhất định sẽ được sanh thế giới Cực Lạc. Nhất định sẽ được thân cận Phật A-di-đà. Sự tuyệt diệu của pháp môn trì danh. Phía dưới lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đưa ra thí dụ cho chúng ta, chỉ như dinh dưỡng, phong phú chi mỹ thực, cả tăng kiện giả, chi thể lực, giống như là ăn uống. Dinh dưỡng dồi dào sau khi chúng ta ăn. Đối với thân tâm khỏe mạnh, thể lực tràn đầy. Cái ví dụ này là gì? Món ăn ngon dinh dưỡng dồi dào chính là cái pháp môn này. Chính là bộ kinh điển này. Nhất là cái bất khả tư nghì chính là câu danh hiệu này. Phục như thù hiệu. Thần nghiệm chi linh dược. Thuốc đặc trị mà hiện tại nói. Là bệnh nặng gì cũng đều có thể chữa khỏi, có thể trị được tất cả bệnh tật. Những ví dụ này tất cả đều là ví dụ về sự tín nguyện trì danh của pháp môn tịnh độ. Phổ thì nhiều ít, nhiều là tràn đầy, ít là lợi ích, không phải là lợi ích thông thường, là lợi ích cao nhất, là lợi ích tràn đầy, gọi là nhiều. Cố vân, đại tai diệu dụng, bất khả tư nghì. Chí ư mạc thế, trược ác di thâm, chúng căn vũ liệt, nhân thọ thập tuế. Tuổi thọ trung bình hiện tại của chúng ta là 70 tuổi, 1000 năm sau là 60 tuổi, 2000 năm sau là 50 tuổi, 3000 năm sau là 40 tuổi, 4000 năm sau là 30 tuổi, 5000 năm sau là 20 tuổi. Trừ nữa, đến 6000 năm sau, tức là còn 10 tuổi. Cái này trừ đến mức thấp nhất. Về sau tiếp tục 1000 năm nữa. Tuổi thọ có người là 20 tuổi. Lại 1000 năm nữa. Tuổi thọ có người là 30 tuổi. Lại 1000 năm nữa. Tuổi thọ có người là 40 tuổi. Lại 1000 năm nữa, tuổi thọ có người là 50 tuổi. Thì pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni đã tới. Cho nên đến tuổi thọ có người còn 10 tuổi, thời mạt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn chưa qua hết, mạt pháp có đến 9000 năm. Đại khái là đến tăng kiếp, tuổi thọ có người là 30, 40 tuổi, khi đó pháp vận của Phật mới hết. Lúc này ở thế gian sẽ không còn Phật Pháp nữa, Di Lặc Bồ Tát vẫn chưa ra đời, vẫn còn một khoảng thời gian rất dài, rất dài. Khoảng thời gian này phải làm sao? Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng thì sẽ hiểu. Thế Tôn đem chuyện hằng pháp lợi sanh này ủy thác cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nói cách khác, Địa Tạng Bồ Tát đại diện cho Phật, thay Phật xử lý. Địa Tạng Bồ Tát dùng phương pháp gì? Dùng hiếu đạo. Có thể hiếu thân tôn sư, Phật Pháp mới có thể kiến lập được. Hiếu thân tôn sư là gốc rễ của văn hóa. Là nền tảng của việc giảng dạy. Phật Pháp là giáo dục, là dạy học. Phật Pháp không phải tôn giáo. Cái này chúng ta không thể không biết. Thấy được những chân tướng sự thật này, chúng ta cần phải hạ quyết tâm, quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Trong kiếp quá khứ, chúng ta hiểu rằng đã từng gặp qua cái pháp môn này không những là một lần. Cho nên hôm nay chúng ta mới có thể gặp được. Hơn nữa, gặp được rồi thì rất là vui mừng, rất là hoan hỷ. Cái tâm vui mừng, hoan hỷ này còn chưa đủ. Tại sao? Vì bạn vẫn còn chưa thật sự buông xả triệt để. Nhất tâm nhất ý niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, cái này vẫn chưa làm được. Đây chính là thiện căn phước đức nhân duyên có, nhưng không đủ. Phải làm sao? Phải gấp rút. Gấp rút có được không? Được. Kiên nhẫn bền chí. Thật sự phải làm được, phải tranh thủ từng giây từng phút. Ta tuyệt đối không để thời gian trôi qua một cách vô ích. Mỗi một giây đều là A-di-đà Phật. Đây là tranh thủ cái gì? Tranh thủ cho một đời thành tựu. Nghĩ đến những thứ khác, làm những việc khác mà quên mất đi A-di-đà Phật, đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Bất kể làm việc gì, cũng phải giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, trong tâm chỉ toàn là A-di-đà Phật. Đó chính là niệm niệm đều là công đức. Tích lũy công đức, bất kể làm việc gì, trong tâm có Phật hiệu, niệm Phật và làm việc không có trở ngại nhau. Làm việc có chăm chú, có cố sức. Cố sức không có trở ngại, chăm chú thì có trở ngại. Nếu như là chăm chú, thì tạm ngừng Phật hiệu lại. Chăm chỉ, làm tốt công việc. Sau khi làm việc xong, công việc được gác lại, thì hãy mau niệm lại câu Phật hiệu. Phải tập thành thói quen. Tốt nhất là công việc, cái mặt này càng ít thì càng tốt. Tùy duyên không phan duyên. Đây mới là tốt. Luôn dành thời gian để niệm Phật. Đây mới là đúng. Lời kết sau cùng, chí ư mạt thế, hiện tại là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp đã qua đi hết 1000 năm, bắt đầu 1000 năm của lần thứ hai. Trược ác di thâm. Trược là ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng. Ác là tạo ác nghiệp, thập ác. Chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát cái thế giới này. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, khởi ngữ, ác khẩu, tham sân si mạng. Trên quả địa cầu này, nơi nào cũng đều có. Cho nên, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Đích thực giống như Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, ác lãng thao thiền, độc diệm biến địa. Tám chữ này chính là lúc tai nạn lớn xuất hiện. Ở trong thời kỳ này, Thế Tôn Thùy Từ nhưng đặt lưu thử pháp, dĩ tác từ hàng, dĩ dáng cam lộ, Phật ân thâm trọng, phẫn thần nàng báo. Tính nguyện trì danh, vãng sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Đây mới là báo ơn Phật. Tứ ân tổng báo. Báo ơn Phật. Báo ơn cha mẹ tổ tông. Báo ơn nước nhà. Báo ơn chúng sanh. Tất cả đều báo ơn. Chúng ta phải hiểu rõ. Nếu không phát nguyện sanh tịnh độ là sai lầm vô cùng. Đoạn thứ hai cụ khái yếu là bổn kinh thể tánh. Cũng chính là nói Phật giảng bộ kinh này lý luận căn cứ cái gì? Nếu như không có căn cứ lý luận, chúng ta làm sao có thể tin tưởng? Cho nên, sau khi dạy đến nhân duyên, phải vì chúng ta mà nói rõ thể tánh của bổn kinh. Đoạn thứ nhất, nhất thiết đại thừa kinh điển, giai dĩ thực tướng vi thể. Cho nên kinh đại thừa thực tướng là cái gì? Là chân tướng. Chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Thực tướng giả, chân thực tướng giả, hữu bình đẳng nhất tướng giả. Phía dưới là nguyên văn của chú giải. Nhất thiết đại thừa kinh điển, giai dĩ thực tướng, vì kinh chánh thể. Kinh đại thừa tất cả đều là trong tự tánh, chân tướng mà biểu lộ ra. Cổ Đức Vân: chư đại thừa kinh, gia dĩ nhất thực tướng vi ấn. Cái ấn này chính là ấn chứng. Ấn chứng minh nó là chân thật. Cái gì gọi là thực tướng? Thực tướng chính là chân tướng sự thật. Nhân sinh vũ trụ, tất cả vạn sự vạn vật, chân tướng là cái gì? Ở đây hé lộ một ít thông tin cho chúng ta. Bình đẳng nhất tướng. Tại vì sao? Nó là từ trong tự tánh mà thể hiện ra. Tự tánh tức là trên đề kinh chúng ta nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Tự tánh là chân tâm. Chân tâm là thanh tịnh. Chân tâm là bình đẳng. Chân tâm là giác mà không mê. Chúng ta xem phía dưới đoạn thứ nhất, đây đều là nói thực tướng. Phật ở trong kinh nói thực tướng vô tướng, ly nhất thiết hư vọng tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Trong kinh Kim Cang nói đây là từ trên thể mà nói. Thực tướng vô tướng. Cho nên gọi nó là không. Cái không này không phải là vô, không thể xem nó như vô mà nói. Tại sao? Vì nó có thể hiện tướng. Gặp được duyên thì nó có thể hiện tướng. Cho nên, diệt vô bất tướng, Vô bất tướng tức là hữu tướng. Tướng nhì vô tướng. Vô tướng mà hữu tướng. Đây gọi là thực tướng. Đây là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật. Liệu bất khả đắc. Tại vì tâm tánh không có hiện tượng. Nó không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Tất cả các pháp là từ tâm tưởng mà sanh ra. Nó không có tâm tưởng. Cho nên thực tướng không thể có. Chúng ta duyên không tới. Mắt tai mũi lưỡi thân, ngũ căn này, sở duyên là hiện tượng vật chất, tướng phần của A là da. Trong tự tánh, không có A là da, A là da là giả. A là da, mặc dù là trong tự tánh, biến hiện ra, nhưng nó là vọng tâm, nó là tâm sanh diệt. Mà tự tánh thì là bất sanh bất diệt. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là A là da biến hiện ra. Có thể biến hiện là sanh diệt. Cái tướng biến hiện tất nhiên cũng là sanh diệt. Cho nên phàm là hữu tướng đều là hư vọng. Tự tánh không có hiện tượng. Bát thức của chúng ta duyên không tới. Nhưng nó vẫn thật sự tồn tại. Tự tánh không có sanh diệt, có ẩn hiện. Khi không có duyên, nó sẽ ẩn. Ẩn tức là vô tướng. Vô nhất thiết tướng, tức là thực tướng vô tướng. Khi nó muốn hiện, chúng sanh có cảm thì nó sẽ hiện, hiện ra tướng. Cho nên gọi là vô bất tướng, cái gì nó cũng có thể hiện ra được. Khi nó hiện ra, thì chính là ngày nay, chúng ta nói là toàn vũ trụ. Cả một vũ trụ đều là do tự tánh biến hiện ra. Khi nó hiện, không gọi là sanh. Có sanh thì sẽ có diệt. Nó gọi là hiện, nó gọi là ẩn. Ẩn hiện, không phải là sanh diệt. Hiện không phải là sanh. Ẩn không phải là diệt. Cho nên trong Đại Thừa hai chữ ẩn hiện, chúng ta phải có khái niệm. Cho nên tướng mà vô tướng. Cái tướng này là hiện. Từ trên hiện tướng, bạn biết được nó vô tướng. Đây chính là thực tướng. Mặc dù hiện nhất thiết tướng, A là da biến hiện ra, nhưng nó toàn bộ là giả. Nó không phải là thật. Bạn quan sát tỉ mỉ, tất cả các động vật đều có sanh lão bệnh tử. Tất cả các thực vật đều có sanh trụ dị diệt. Tất cả các khoáng vật đều có thành trụ hoại không. Đây chính là pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt, sanh lão bệnh tử. Sanh trụ dị diệt là pháp sanh diệt. Thành trụ hoại không cũng là pháp sanh diệt. Không có thứ nào không phải là pháp sanh diệt. Bất sanh bất diệt, tự tánh biến hiện ra. Pháp sanh diệt là duyên khởi. Bất sanh bất diệt gọi là tánh khởi. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tánh khởi hiện tướng, cái tướng đó bất sanh bất diệt. Tại vì những cái mà nó có thể hiện ra là bất sanh bất diệt, sở hiện cũng là bất sanh bất diệt. Lục đạo y chánh trang nghiêm là A-la-gia biến hiện ra. A-la-gia biến hiện ra, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Mười pháp giới lục đạo của chúng ta là tâm hiện thức biến. Thế giới cực lạc cùng với nơi này của chúng ta không giống nhau. Nó là tâm hiện, không có thức biến. Mỗi một người vãng sanh đến thế giới cực lạc, tất cả đều chuyển thức thành trí. A-la-gia sẽ không còn nữa, không có biến thành trí huệ. A-la-gia biến thành đại viên kính trí. Mạc na thức biến thành bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu biến thành diệu quang sắc trí. Năm thức trước biến thành thành sở tác trí, bất sanh bất diệt. Có ẩn hiện, không có sanh diệt. Cái khái niệm này phải thông suốt. Bất kể là thật hay là giả, tất cả đều bất khả đắc. Đây chính là thực tướng. Trong mười pháp giới, không có pháp nào bạn có thể có được. Nhất chân pháp giới cũng không có pháp nào có thể có được. Cho nên, không thể có một ý niệm. Có một ý niệm, tôi thích nó. Tôi muốn có được nó là sai. Bạn đã hoàn toàn mê muội. Đó chính là cái gì? Nhất niệm bất giác, nhi hữu vô minh. Đó chính là A-la-gia. Hữu niệm là A-la-gia. Vô niệm là trí huệ. Vô niệm là đại viên kính trí. Cho nên trước đây, khi tôi mới bắt đầu học Phật, Chương Gia Đại Sư mới dạy cho tôi nhìn thấu bốn xả. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Vọng tưởng là chỉ khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm đồng niệm là mê muội. Khởi tâm đồng niệm chính là A-la-gia. Một khi có ý niệm, khởi tâm đồng niệm rồi, thì A-la-gia sẽ hiện tiền. Cái ý niệm đó, các bạn phải biết rằng là một phần 1.600.000 tỷ lần của một giây. Quá nhanh, quá nhỏ bé, thì khởi tâm đồng niệm rồi. Đây gọi là vô thủy vô minh. A-la-gia sẽ xuất hiện. Cái xuất hiện này phải mất thời gian bao nhiêu kiếp, bạn mới có thể trở về. Trở về tức là thành Phật. Trở về với hình dáng nguyên bản của bạn. Hình dáng nguyên bản là thường tịch quang. Quang minh biến chiếu. Thường tịch quang là trí huệ. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Phi vật chất, phi tinh thần, cũng phi hiện tượng tự nhiên. Không có cách nào nói ra được, chỉ có chứng đắc mới hiểu được. Đây là chân tướng sự thật. Phật là từ trong chân tướng sự thật này. Vì chúng ta mà nói, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đây là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ở trong nhân địa, trí huệ từ bi vô tận, công đức vô lượng. Thành tựu thế giới cực lạc, y chánh trang nghiêm là từ tự tánh biến hiện ra, giúp đỡ chúng ta trong môi trường này tu hành. Môi trường này là vô lượng thọ. Chúng ta ở thế gian này thọ mạng quá ngắn, làm việc gì thời gian cũng không đủ để làm. Tất cả các thiện không thể thiết lập được, thời gian không đủ. Phải thay đổi đến thế giới cực lạc thì cái chướng ngại này sẽ không còn nữa. Cái có được là thời gian, nhất định có thể thành tựu. Cái thế giới này chướng duyên nhiều, thế giới cực lạc không có chướng duyên. Thế giới cực lạc đích thực là thuận buồm xuôi gió. Chúng ta xem tiếp đoạn phía dưới. Thực tướng vô bất tướng, phi ngoan không, giữ đoạn diệt. Ngoan không nghĩa là gì? Là cái gì cũng đều không có. Đây gọi là ngoan không. Tự tánh thì không phải vậy. Tự tánh tuy là không có tướng, nhưng gặp được duyên, nó có thể hiện tướng. Chúng sanh có cảm cầu Phật, tự tánh sẽ hiện ra Phật. Bạn cầu Bồ Tát, nó sẽ hiện ra Bồ Tát. Nó hiện ra thật là có tác dụng. Hiện thân đến để thuyết pháp cho bạn, giúp đỡ bạn giải quyết khó khăn. Bạn đã hiểu và đã khai ngộ rồi. Khó khăn của bạn đã được hóa giải rồi, thì cái thứ này sẽ biến mất. Phải dùng cái tâm như thế nào để cảm ứng tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Tâm cung kính thì sẽ được hiện tiền, Quán Thế Âm Bồ Tát, ngàn nơi khấn cầu, ngàn nơi cảm ứng. Quán Thế Âm Bồ Tát phá cái nguyện này. Những người khấn cầu Ngài nhiều, cảm ứng rất là rõ rệt. Phật ở trong kinh này dạy chúng ta rằng, nếu như chúng ta gặp nguy cấp, gặp khiếp sợ, nhất tâm chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Bồ Tát có thể hóa giải nỗi khiếp sợ, sự sợ hãi của chúng ta. Đây là thật, không phải là giả. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm chứng minh cho chúng ta thấy. Vào năm Ngài 18 tuổi, trên đồi nổi, một mục ghẻ độc. Mẹ Ngài đi tìm thầy lang và thuốc men. Thầy lang nào, thuốc men gì cũng đều không chữa khỏi. Ngài hiểu và đã nói một câu nói: thuốc hay khó chữa được, bệnh nghiệp chướng. Ngài hiểu được cái bệnh này là nghiệp chướng. Nói với mẹ rằng không cần tìm thầy lang, không cần tìm thuốc nữa. Ngài toàn tâm toàn ý niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm hết một tháng ngoài, cái mục ghẻ độc này tự nhiên biến mất, không cần thuốc men mà hết. Bởi vì Ngài đối với sự cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát không có một chút hoài nghi. Bất kể là ở dưới tình cảnh như thế nào, khấn cầu Bồ Tát nhất định sẽ có cảm ứng. Chúng ta ngày nay khấn cầu hình như không có cảm ứng. Không phải là không có cảm ứng, mà là cái tâm khấn cầu của chúng ta không thanh tịnh. Có tạp niệm, không phải là tâm chân thành. Cung kính cũng không đến được mức. Đây chính là chướng ngại. Không có chướng ngại, ghi nhớ là phải chân thành, thanh tịnh, cung kính. Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta rằng, những người niệm Phật, cầu Phật A-di-đà, Ngài nói rất hay: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Khấn cầu muốn được cảm ứng với Phật A-di-đà thì dùng phương pháp gì? Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Ngày ngày nghĩ đến A-di-đà Phật, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, thì Phật A-di-đà sẽ hiện thân cho bạn xem. Là thật, không phải là giả. Những người niệm Phật công phu đắc lực, đã gặp qua Phật A-di-đà. Khi gặp Phật rồi, Phật nhất định thọ ký cho bạn. Phật cổ vũ bạn, khích lệ bạn. Bạn còn thọ mạng bao nhiêu năm, Ngài sẽ nói cho bạn biết. Đến lúc đầm trùng, Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn. Cái này không bằng với việc thọ ký hay sao? Bạn biết được, khi thọ mạng đã hết, nhất định sẽ được vãng sanh. Phật A-di-đà không có vọng ngữ, nhất định sẽ đến tiếp dẫn bạn. Đây gọi là hiện tiền kiến Phật. Sau khi vãng sanh đến thế giới cực lạc, đó là tương lai kiến Phật. Tương lai kiến Phật. Hiện tại là hiện tiền kiến Phật. Có rất nhiều người ở trong mơ gặp Phật, trong thiền định gặp Phật. Khi gặp Phật như là mơ, mà không phải mơ, vừa giống như mơ, cũng vừa không giống như mơ. Những người niệm Phật chân thật, trong một đời không những chỉ là một lần gặp được Phật. Huệ Viễn Đại Sư đã gặp qua 4 lần. Chúng ta có lý do tin tưởng và giống như Ngài. Gặp qua 3-4 lần vậy, những người niệm Phật chân thật trong một đời đều có thể có. Không phải là không thể có. Câu phía dưới này trong Kinh Kim Cang nói: Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hậu thực tướng, vô bất tướng, phi ngoan không, giữ đoạn diệt, phi như quy mau thấu giác, nhất thiết hư vô. Lông rùa sừng thỏ là tỷ dụ. Rùa không có lông, thỏ không có sừng. Nói lông rùa, sừng thỏ, đây hoàn toàn đều là hư vô. Kinh Kim Cang nói, phàm là hữu tướng, đều là hư vọng. Ý nghĩa của câu nói này là gì? Để cho chúng ta, đối với tất cả các hiện tượng, đều buông xả hết. Không nên chấp trước. Không những không chấp trước, cũng không nên phân biệt. Không những không phân biệt, mà đối với nó cũng đừng nên khởi tâm đồng niệm. Tất cả đều là hư vọng. Phàm là hữu tướng, đều là hư vọng. Phật giáo nói với chúng ta, đều là chân thật, tự tánh. Tự tánh là có, không phải là hư vọng, nhưng không bắt được nó. Tại vì sao? Vì nó không có tướng. Có tướng là giả tướng, không có tướng là chân tướng. Chân tướng không thể có được, giả tướng cũng không thể có được. Cho nên, thật và giả đều không nên giữ ở trong tâm. Giữ ở trong tâm là sai. Đây là cách tu của các pháp môn thông đồ. Quả thật là rất khó. Phật A-di-đà mở cho chúng ta cái pháp môn đặc biệt, chỉ phương lập tướng. Chỉ phương là phương hướng thế giới Tây Phương cực lạc. Lập tướng là nơi đó có thế giới cực lạc, có Phật A-di-đà. Cái ý nghĩa này là nói thực tướng vô tướng khó. Bạn không làm được, Chỉ phương lập tướng dễ dàng, ta có phương hướng nhất định, ta sẽ không bị mù tịt, ta có mục tiêu nhất định, ta phải đi đến thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là có thật, Phật A-di-đà là có thật. Ngẫu Ích Đại Sư làm chứng cho chúng ta. Khi về già, Ngài có một biệt danh gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Tây là Tây Phương, hữu nghĩa là có thế giới cực lạc, có Phật A-di-đà. Nhất định là có, không phải là không có. Chúng ta đặt tâm ở nơi đây, đặt tâm ở thế giới Tây Phương cực lạc, mỗi một niệm đều không quên A-di-đà Phật. So với nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, trong Kinh Kim Cang nói dễ hơn rất là nhiều. Câu nói này rất là khó làm được. Ý nghĩa của bốn câu nói này trong Kinh Kim Cang là nói tức tướng ly tướng, ly tận hư vọng chi tướng, thì bạn sẽ thấy được chân tướng. Chân tướng chính là Như Lai. Ở đây là chỉ Pháp Thân Như Lai. Pháp Thân Như Lai không có tướng. Pháp Thân Như Lai trong Tịnh Độ Tông gọi là gì? Gọi là Thường Tịch Quang. Không có tướng là một mảng quang minh. Thường là bất sanh, bất diệt. Tịch là bất cấu, bất tịnh. Nhất định không có ô nhiễm. Thanh tịnh bình đẳng. Quang là quang minh biến chiếu. Biến pháp giới hư không giới, không có bất chiếu. Cả chiếu này chính là sự giá trị của bình đẳng. Còn vấn đề gì? Chúng sanh có chịu tiếp nhận hay không? Nếu như không chịu tiếp nhận, nó sẽ không thể giá trị được. Mặc dù là không giá trị được, nhưng không có rời khỏi. Nó là giá trị bình đẳng. Nó chiếu rọi bạn, nhưng bạn lại không để cho nó chiếu rọi. Bạn có vật làm chướng ngại nó. Cái gì chướng ngại? Là nghiệp chướng. Bạn hoài nghi, bạn vô tri. Vô tri là vô minh. Không hiểu được chuyện này, đây là vô minh. Không tin tưởng, hoài nghi. Cho nên, mặc dù có chiếu rọi bạn, nhưng bản thân bạn một chút cảm giác cũng không có. Nếu như là người học Phật, họ đọc qua Kinh Vô Lượng Thọ, họ hiểu chân tướng sự thật, họ sanh tâm hoan hỷ. Cuộc sống mỗi ngày của ta ở đâu? Cuộc sống trong Như Lai Thường Tịch Quang. Cái sự giá trị này đối với họ hoàn toàn được lợi ích. Nghiệp chướng của họ sẽ được tiêu trừ đi rất nhanh, Phật quang phổ chiếu cho họ. Trí huệ của họ đã được nâng lên. thật sự ly khổ đắc lạc. Vui vẻ hoan hỷ, bản thân sẽ cùng Phật hợp thành một thể, dung hòa thành một thể. Đây có phải là thật không? Là thật, tại vì sao? Vì ngay cả các nhà khoa học cũng đều hiểu tất cả các pháp là tâm tưởng mà sanh ra. Cái ý niệm này rất tốt. Sẽ cùng thường tịch quang của Phật hòa thành một thể. Phật có pháp thân, ta cũng có pháp thân. Pháp thân của ta tồn tại, không phải là không tồn tại, mê muội rồi. Bây giờ ta không mê muội, giác ngộ rồi, thì pháp thân của ta và pháp thân của Phật là một thân. Thì sẽ lập tức có được thập phương vô lượng vô biên, vô số Như Lai đều gia trì cho bạn. Xin sống trong Như Lai thường tịch quang. Nhất tâm niệm Phật, làm gì có chuyện không gặp được Phật? Làm gì có cái đạo lý không được vãng sanh? Chúng ta xem tiếp phần phía dưới. Pháp thân Như Lai ly nhất thiết tướng, cố vân thực tướng vô tướng. Tại sao? Vì pháp thân Như Lai không khởi tâm, không đồng niệm. Ở trong tất cả các pháp không có khởi tâm đồng niệm. Đây là pháp thân Phật. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, không khởi tâm, không đồng niệm là khó làm được. Tại vì khởi tâm đồng niệm, chính mình cũng không biết được, vì nó quá nhỏ bé. Chúng ta chỉ có dựa vào Phật A-di-đà. Chúng ta khởi tâm đồng niệm là thế giới cực lạc, là A-di-đà Phật. Chúng ta phân biệt chấp trước cũng là thế giới cực lạc, cũng là A-di-đà Phật. Trừ thế giới cực lạc và A-di-đà Phật ra, ta nên buông xả hết tất cả. Đây mới là đúng. Đây mới chính là người niệm Phật thật sự. Đây mới chính là đệ tử của Di Đà thật sự. Phía dưới, chú giải nói, đảng phi vô pháp thân. Pháp thân Như Lai, ly nhất thiết tướng. Ly nhất thiết tướng cũng không phải là không có pháp thân. Cho nên lại nói, thực tướng vô bất tướng. Sanh diệt chi pháp toàn thuộc hư vọng. Đạn sanh diệt chi trùng, hữu cá bất sanh bất diệt đích. Cái này phải hiểu. Trong sự sanh diệt có cái bất sanh bất diệt, đó chính là pháp thân. Pháp thân không có tướng. Tịnh Độ nói là thường tịch quang, nói rất hay. Trong kinh Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm nói Đại Quang Minh Tạng chính là thường tịch quang. Nó không có tướng. Cái ánh quang minh này mắt trần của chúng ta không nhìn thấy được. Lục căn duyên không tới. A lại gia thức cũng duyên không tới. A lại gia chỉ có thể duyên tới tam tế tướng, duyên tới hư không pháp giới, duyên tới được chỉ toàn là vọng tướng. Phàm là hữu tướng, nó đều là có thể duyên tới, chỉ có thường tịch quang là duyên không tới. Duyên không tới pháp thân, cho nên nó có cái bất sanh bất diệt. Chư sanh diệt pháp là sai biệt tướng. Đảng sai biệt chi trùng, hữu cá vô sai biệt đích. Bất sanh bất diệt, vô hữu sai biệt, tức thì bình đẳng tướng. Cố vân, thực tướng nải bình đẳng nhất tướng. Một mạng ánh quang minh. Bồ Tát vào đến thường tịch quang, không những bình đẳng cùng chư Phật Như Lai, mà cùng với biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật tất cả đều bình đẳng. Đây gọi là bình đẳng nhất tướng. Một là bình đẳng, hai thì không bình đẳng. Bình đẳng nhất tướng là cùng với vạn sự vạn vật dung hòa thành một thể. Giống như Huệ Năng Đại Sư nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh cùng với sở sanh là một không phải hai. Vạn pháp chính là nhất tâm, nhất tâm chính là vạn pháp. Đoạn phía dưới nói, thực tướng nghĩa thâm. Nghĩa lý quá sâu. Tam thừa Bồ Tát, cũng không nhìn thấy được. Pháp thân Bồ Tát nhìn thấy được. Huệ Năng Đại Sư đã nói ra, Ngài nhìn thấy được. Đây gọi là kiến tánh thành Phật. Y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hòa Thượng là truyền cho Lục Tổ. Thực tướng chính là năm câu mà Ngài nói. Năm câu nói này chính là thực tướng. Cho nên, nhược minh thực tướng, tức thị ngộ đại thừa lý. Lý của Phật Pháp Đại Thừa là lý thể hay là lý tánh, Ngài đều hiểu rõ hết. Phía dưới, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đưa ra một ví dụ. Dĩ kim đem vàng, ví dụ như là thực tướng. Lấy vàng làm tháp, làm tượng Phật, làm bình, làm chén, làm xuyến, làm vòng. Xuyến là chiếc vòng đeo trên cánh tay, đeo lên phía trên. Xuyến vòng đeo trên cánh tay các hiện sai biệt chi tướng. Tất cả đều làm từ vàng, nhưng tướng không giống nhau. Thản tường chúng khí, trùng nhập giả lư. Bỏ tất cả những thứ tháp tượng, bình, chén, chuyến vòng này vào trong lò luyện. Lò luyện là luyện kim, thì tất cả chúng đều hóa thành vàng. Những cái tướng vốn có, tất cả đều bị tiêu diệt hết. Đạn các khí bổn thể chi kim, nhưng cựu như thị. Ý nghĩa là vàng được ví như thực tướng, bên ngoài rất nhiều, vạn sự vạn vật, những thứ này tất cả đều là giả tướng. Nhưng tất cả các hiện tượng không rời khỏi thực tướng, rời khỏi thực tướng thì nó không còn nữa. Thực tướng là bổn thể của nhất thiết tướng. Bổn thể gọi là thực tướng. Thực tướng không phải là nhất thiết tướng, không thể nói nó không có tướng. Cho nên, thực tướng không phải là không có tướng. Phía dưới, vì chúng ta mà nói, cả kiến, các khí sai biệt chi tướng, hữu sanh hữu diệt, giai thuộc hư vọng. Đạn các khí, bổn thể chi kim, bình đẳng nhất tướng, bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm. Lão cư sĩ dùng cái phương pháp này để làm ví dụ cho chúng ta. Dĩ thượng dĩ kim, dụ chân thật, bình đẳng chi thực tướng. Dĩ kim khí dụ, chủng chủng sai biệt tướng. Từ ví dụ ở trên, chúng ta có thể hiểu rằng phải nhìn thấu những thứ đồ vật bằng vàng này. Ở tháp, tượng, bình, chén, xuyến, vòng, các tướng sai biệt của những thứ hư vọng này, ở trong tướng, bạn sẽ nhìn thấy được khí trung bình đẳng, chân thật chi kim. Dùng cái ví dụ này, ly nhất thiết pháp, hư vọng chi tướng, tức kiến thực tướng, bạn sẽ nhìn thấy được những người thông minh không cần bỏ vàng vào lò luyện, đem nó đi nung đốt. Nung đốt thì nó là như nhau. Không bỏ vào lò luyện, nhìn thấy được tháp tượng, bình chén, những thứ này, nó chính là đều là vàng ròng, là bình đẳng, không có sự khác biệt. Lì hư vọng sai biệt chi tướng, bạn không chấp trước, cho nên gọi là vô tướng. Ừ hư vọng sai biệt, chư tướng chi trung. Hữu chân thật bình đẳng, chi bổn thể. Cố vân vô bất tướng. Tổng kết phía sau, 12 chữ này, đường tướng ly tướng, tướng nhi vô tướng, nải hiển thực tướng. Thực tướng ở đâu? Chính là đường tướng. Chúng ta học tập Vì chúng ta dùng TV, dùng Internet. Là ví dụ, xác thực nhất, không quá khỏi màn hình của chúng ta, màn hình TV, màn hình vi tính. Ta thường hay lấy màn hình làm ví dụ thực tướng, tự tánh lý thể, hình ảnh, ví như là vọng tướng. Vọng tướng là có sanh có diệt, thiên biến vạn hóa, thể mãi mãi sẽ không thay đổi, không sanh không diệt. Thể ở đâu? Thể ở trong tướng. Chúng ta nhìn thấy được hình ảnh trên màn hình của TV, đồng thời cũng là nhìn thấy được cạnh màn hình. Bản chất của màn hình, không có màn hình thì sẽ không có hình ảnh. Hình ảnh cần phải dựa vào màn hình thì mới có thể hiển thị. Cho nên bạn nhất định phải biết rằng cái có sanh có diệt là hình ảnh, cái thiên biến vạn hóa là hình ảnh, cái không sanh không diệt là màn hình. Trong hình ảnh là có sanh có diệt, không rời khỏi màn hình. Màn hình là thể. Cái nào là thật, cái nào là giả, sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Đoạn phía dưới, thực tướng ly ngôn thuyết, có thể nói ra được không? Không nói ra được. Chúng ta xem đoạn phía dưới. Nam Nhạc Đại Sư nói: Thuyết tự nhất vật tức bất trung. Cố vân, phàm hữu ngôn thuyết, giai vô thực nghĩa. Chúng ta xem nguyên văn của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Giải: Nhưng thực tướng ly ngôn thuyết, nói không ra. Cũng giống như Nam Nhạc Hoài Nhượng Đại Sư nói: Thuyết tự nhất vật tức bất trung là sai. Cố thực phí nhiệm hà thế gian, tỷ dụ sở nàng tham minh. Chẳng hạn như phía trước đưa ra một ví dụ dùng vàng và đồ vật, cho rằng là cái gì? Ngộ nhận rằng thật là có một cái là vàng. Bạn xem tướng là giả, vàng là thật, cũng vẫn là trước tướng. Không có cách để ví dụ, cũng không có cách nói ra được. Đích thực phải dùng trí huệ chân thật mà lãnh hội, nhược ngộ nhận vi. Thực hữu nhất cụ thể, chi kim tướng khả đắc, tắc nhưng tại tướng trung. Nhi phi vô tướng, chi thực tướng hỷ. Cố vân, phàm hữu ngôn thuyết, giai vô thực nghĩa. Cho nên, Phật Pháp không thể chấp trước. Tại sao trong Kinh Kim Cang nói: tất cả hữu vi pháp như mộng ảo phù du. Hữu vi pháp nghĩa là pháp có sanh diệt, lời nói là có sanh có diệt. Phàm là những thứ có sanh có diệt thì gọi là hữu vi pháp. Hữu vi có sanh có diệt, tất cả đều là hư vọng. Trong 49 năm Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp, lời nói có sanh có diệt. Cho nên Mã Minh Bồ Tát ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta rằng: phải nghe như thế nào, bạn mới thật sự nghe được Phật pháp? Nghe pháp rồi, phải ly tướng ngôn thuyết, không thể chấp trước ngôn thuyết. Ngôn thuyết là sanh diệt. Nếu như xem kinh, kinh là tướng văn tự, văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ, nó cũng là pháp sanh diệt. Lời nói không thể chấp trước, văn tự cũng không thể chấp trước. Cái thứ hai, không thể chấp trước tướng danh tự. Ở đây nói thực tướng. Thực tướng là danh từ. Vô bất tướng cũng là một danh từ. Bạn phải từ trong danh từ hiểu được ý nghĩa của nó, không cần chấp trước tướng văn tự, không thể chấp trước. Ngôn thuyết văn tự không thể chấp trước. Không thể chấp trước danh từ thuật ngữ, tất cả đều là giả. Cũng không thể chấp trước tướng tâm duyên, tôi vừa xem vừa nghe, cái này là ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Ý nghĩa là do bạn tự nghĩ. Không có ý nghĩa thì có thể có vô lượng ý nghĩa. Có một ý nghĩa thì là tiêu đời luôn. Chỉ là cái ý nghĩa này không thể nói có ý nghĩa thứ hai. Cho nên kinh điển của Phật là tuyệt diệu. Bạn thật sự có thể hiểu được thì không chấp trước tướng văn tự, không chấp trước danh tự, không chấp trước tâm duyên, thì bạn sẽ cứ như thế mà tụng xuống và sẽ khai ngộ. Số lần tụng nhiều rồi thì sẽ tự hiểu ý nghĩa của nó. Ý nghĩa gì? Là vô lượng ý nghĩa. Mỗi chữ mỗi câu đều là vô lượng ý nghĩa. Trong mỗi một chữ đều có tất cả ý nghĩa ở bên trong, là viên mãn, không có thiếu một nghĩa nào. Cái hiện tượng này cũng giống như các nhà khoa học hiện nay phát hiện ra cái lý niệm của toàn bộ thông tin. Toàn bộ thông tin. Bạn xem bức ảnh của toàn bộ thông tin, nó là dùng hai nhóm ánh sáng của tia laser mà chụp xuống. Chụp bức ảnh của một người dưới sự chiếu sáng của tia laser thì bức ảnh sẽ nhìn thấy được, hình ảnh của người sẽ nhìn thấy được. Lấy một bức ảnh xé ra làm hai tấm, mỗi một tấm dưới tia sáng của tia laser là hoàn chỉnh. Không phải là một nửa, mà là hoàn chỉnh. Bạn lấy nó, cắt thành 100 tấm, cắt thành 200 tấm, thì tấm nào tấm ấy cũng đều là hoàn chỉnh. Đây là phát hiện của khoa học cận đại. Cái hiện tượng này trong Kinh Phật nói rất rõ ràng. Cái này trong kinh điển, mỗi một văn tự bên trong đều bao hàm hết ý nghĩa của kinh, hoặc nói với bạn rằng Nhất Đại Tạng Giáo trong 49 năm mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng đều ở trong mỗi một văn tự một chấm một phẩy. Tất cả đều là đúng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một chính là tất cả chính là một. Đây là đạo lý gì? Đây là tánh đức. Tự tánh vốn dĩ là đầy đủ. Bạn phải hiểu rằng tự tánh không có lớn nhỏ. Bạn nghĩ lớn, lớn mà vô ngoại. Bạn nghĩ nhỏ, nhỏ mà vô nội. Không có lớn nhỏ. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở trí lượng. Chúng sanh là vọng tâm, cái ứng được là vọng tướng. Do đó chúng ta hiểu rằng chúng ta nghĩ đến Phật thì sẽ hiện tướng Phật, chúng ta nghĩ đến Bồ Tát thì sẽ hiện tướng Bồ Tát. Nghĩ cái gì thì sẽ hiện cái đó, nhớ cái gì thì sẽ hiện cái đó, sẽ không làm cho bạn thất vọng. Ý nghĩ phải thiện lành. Ta hôm nay dành một ít thời gian xem một phần tư liệu của Tạ Tổng ở Triều Châu. Ông ấy ở nơi đó mở lớp dạy học, có một tiết học. Khoa học thực nghiệm, người không thể không xem. Cái thực nghiệm này là gì? Thực nghiệm về nước của tiến sĩ Giang Bổng Thắng, để cho mọi người xem. Khoa học nói với bạn chân tướng của nhân quả. Bạn khởi một thiện niệm thì nước cái tình rất là đẹp. Bạn khởi một ác niệm thì nước cái tình rất là xấu. Ông ấy để cho nước xem, để cho nước nghe. Chúng ta khởi tám đồng niệm để cho nước cảm ứng. Thực nghiệm thực hiện trên triệu lần. Tơ hào không sai. Nói với mọi người rằng, sức khỏe của bạn, sự nghiệp thành bại, thậm chí là vận mệnh, cả cuộc đời bạn, tất cả đều là do ý niệm của bản thân bạn tạo thành. Không có liên can đến bất cứ ai. Cái gợi ý này làm cho mọi người cao độ cảnh giác được là có người không thể không có thiện niệm. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng cơ thể có người có 70% là thành phần nước. Trong cuộc thực nghiệm, sự kết tinh của nước đã chứng minh một ác niệm của chúng ta sẽ làm cho 70% thành phần nước trong cơ thể của chúng ta phản ứng đều là không tốt. Thì làm sao cơ thể của bạn có thể khỏe mạnh được? Làm sao bạn sẽ có hạnh phúc? Ông ấy hoàn toàn là dùng đĩa ghi hình để dạy học. Sự bố trí của những tài liệu, những bài giảng được lựa chọn rất tốt. Tiết học thứ nhất thì gọi là bạn tin tưởng. Ý niệm của bạn có liên quan đến sức khỏe. Thân tâm của bạn liên quan đến hạnh phúc gia đình bạn, liên quan đến tiền đồ của bạn, liên quan đến sự thành bại của bạn. Rất là chấn động lòng người. Sau khi bạn xem xong, đây là lời của các nhà khoa học nói. Không phải là tôn giáo nói. Không phải là người xưa nói. Là thực nghiệm của khoa học hiện tại. Chính bản thân của bạn cũng có thể thực nghiệm. Khoa học chứng minh mọi người không dám không tin. Ý niệm của chúng ta cùng với tự tánh là hai mặt của nhất thể. Tự tánh năng hiện, năng sanh. Ý niệm có thể thay đổi được sự phát sinh và xuất hiện của các hiện tượng. Đây chính là tất cả các pháp đều từ tâm tưởng mà sanh ra. Đây chính là tướng do tâm sanh. Cảnh tùy tâm chuyển. Có thể cứu vãn được thế giới này không? Có thể. Bài giảng này của Tà Tổng, chiếc đĩa ghi hình về cuộc thực nghiệm này của tiến sĩ Giang Bổng Thắng. Còn có một chiếc đĩa khác gọi là Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, giảng về hiếu đạo. Có thể hợp nó thành một đĩa, lưu thông rộng rãi. Giáo sư Lưu Dư Lợi chia sẻ cùng với mọi người quần thư trị yếu, cũng muốn lưu thông đơn độc. Nói rất là hay. Hai chiếc đĩa này tôi đã nghe qua. Chúng tôi không có cơ hội đến hiện trường cùng với mọi người để nghe bài giảng này, nhưng chiếc đĩa ghi hình được đưa đến chúng tôi từ chúng tôi ở nhà nghe thì cũng như nhau. Cũng bằng với việc tham dự bài giảng của ông ấy, cho nên bài giảng của ông ấy có những đoạn thấy hay, chúng tôi chọn nó ra. Có bi thành nhiều bản, tặng cho những đồng tu hữu duyên. Người cả nhà nghe rồi, gia đình sẽ hòa thuận. Cả đoàn thể nghe rồi, cái đoàn thể này sẽ được thịnh vượng. công đức vô lượng vô biên. Có thể giúp cho xã hội hài hòa, giúp cho hóa giải xung đột, giúp cho xã hội khôi phục được sự yên ổn hài hòa. Đoạn sau cùng, cái thứ ba, viên giác vân, chư ảo tận diệt, giác tâm bất động. Giác tâm chính là thanh tịnh, bình đẳng giác. Ảo diệt diệt cố, phi ảo bất diệt. Đây chính là thật. Cố vân, bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Nhìn thấy đều là vọng, không phải là thật. Chúng ta xem nguyên văn của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hữu viên giác kinh vân, chư ảo tận diệt, giác tâm bất động, ảo diệt diệt cố, phi ảo bất diệt. Tỉ như ma kính, câu nói này người thời này không hiểu cho lắm. Trong kinh nói rằng thời đó lúc xưa, vào thời đó chưa có pha lê. Pha lê là thời cận đại mới phát minh ra. Pha lê mà trong kinh Phật nói là hiện nay gọi là thủy tinh, không phải pha lê hiện nay của chúng ta, là thủy tinh. Là một trong thất bảo. Gương soi thời xưa là gương đồng, là làm bằng đồng. Phải thường xuyên mài nó, càng mài thì nó càng sáng, mới có thể soi thấy được. Nếu như mài hết những bụi bặm trên mặt gương đồng, mài sạch sẽ, thì nó sẽ sáng, cấu tận minh hiện. Nếu như cái gương này để một tháng hoặc nửa tháng soi lại thì nó lu mờ, nhất định phải mài. Gương phải thường xuyên mài, càng mài càng sáng. Dùng gương để làm ví dụ, kinh trung sở vân ảo diệt, hậu chi giác tâm. Giữ cấu tận hậu chi minh hiện, quân chỉ ly vọng, sở hiển bình đẳng nhất vị chi thực tướng. Phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Giác tâm sau khi ảo diệt, cùng với mài gương, bụi bẩn trên mặt gương sau khi mài sạch hết thì nó lại hiện sáng, soi rất là rõ ràng. Ý nghĩa đều là nói ly vọng thì hiển thị chân tướng của bình đẳng nhất vị. Mài gương Thực tế mà nói, gương làm gì cần phải mài? Là mài cái gì? Mài bụi bẩn, những thứ ô nhiễm của nó, phải mài cho sạch. Sau khi mài sạch, tấm gương có thể soi được cái tánh mà nó vốn có, không phải là bạn mài mà ra, là do nó vốn dĩ có thể soi rọi được. Không mài có bụi bẩn chướng ngại nó, trên mặt gương sẽ có những thứ dơ bẩn, thì soi nó sẽ mờ ảo, không rõ ràng. Mài sạch hết bụi bẩn của nó, mài sáng rồi, thì soi được rất là rõ ràng. Cái soi này là vốn dĩ nó có thể soi được, cho nên nó không phải là do từ bên ngoài mà có. Chân tướng của chúng ta cũng là như vậy, chân tướng vốn dĩ sẵn có, cũng giống như là gương vốn có thể soi được. Đây là bản năng của nó. Bây giờ tại sao không thể soi được? Vì nó có bụi bẩn, có ô nhiễm. Chân tướng của chúng ta là vốn sẵn có. Bây giờ tại vì sao không có? Vì bạn có phiền não, bạn có nghiệp chướng. Trược ác mà trong kinh thường nói, trược là ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Ác tức là ác nghiệp, thập ác nghiệp. Có vô minh, có phiền não thì thực tướng sẽ không nhìn thấy. Không phải là không có, có tồn tại, vĩnh viễn tồn tại. Giả tướng không phải là vĩnh viễn tồn tại, chân tướng thì vĩnh viễn tồn tại. Cả chân tướng thật của chúng ta thì nhìn không thấy. Cái mà chúng ta nhìn thấy được toàn bộ là hư vọng, toàn bộ đều là giả. Giống như cái tấm gương đồng vậy, thời gian rất lâu không có mài nó, trên mặt gương sẽ bị rỉ sét. Soi cái gì cũng đều không thấy, hoàn toàn không có soi rọi cái khả năng này. Chúng ta đem nó mài cho sạch sẽ thì nó sẽ khôi phục lại, nó lại có thể soi rọi được, soi rất là rõ. Cái có thể soi rọi này chính là bản năng của nó. Cho nên nói, kính tánh bổn minh, phi từ ngoại đắc, cấu trừ minh hiển, ly vọng tức chân. Chúng ta muốn hiểu được thực tướng chân tướng, rồi bỏ vọng tưởng, thì chính là chân tướng. Cho nên Phật dạy chúng ta, Sư Thầy dạy chúng ta, chính là buông xả. Tại vì bạn không buông xả, cho nên bạn không có cách thấy được chân tướng. Bạn phải buông xả thì chân tướng mới hiện tiền. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Phật nói với chúng ta rằng, ngoài ba loại phiền não lớn chướng ngại tự tánh của chúng ta, chướng ngại chư pháp thực tướng, tự tánh chính là thực tướng. Thực tướng là biệt danh của tự tánh. Chúng ta có trí huệ viên mãn, có đức năng vô lượng, có tướng hảo trang nghiêm, không thiếu thứ gì. Bây giờ lại trở nên như vậy là tại vì sao? Chính là ba loại chướng ngại này làm cho tánh đức của chúng ta, bản năng và trí huệ của chúng ta, tất cả đều bị chướng ngại, nên mới trở thành như vậy. Cho nên người xưa nói, bất dụng cầu chân, vì tù tức kiến. Cái kiến này tức là vọng kiến, vọng tưởng. Phải làm cho vọng kiến, vọng tưởng, tất cả đều ngừng lại hết. Thì chánh tri chánh kiến tự nhiên sẽ hiện tiền. Cho nên phía dưới tổng kết thành chúng sanh chi kiến, giai vọng kiến giả, chân giả, Phật tri kiến giả. Cái gì là thật? Phật tri Phật kiến là thật. Tri kiến của chúng sanh đều là sai lầm. Chúng ta phải thừa nhận, phải tin tưởng, không thể hoài nghi. Hôm nay dùng cái gì để tu sửa quan niệm sai lầm của chúng ta? Cái tu sửa này chính là dùng kinh giáo. Trong kinh giáo nói Phật tri Phật kiến. Cho nên đoạn phía dưới dạy chúng ta rằng ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Trong kinh Đại Thừa, Phật nói rất là nhiều. Hai câu này rất quen thuộc với chúng ta. Ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng. Bất đắc dĩ cưỡng, danh thực tướng. Cho nên thực tướng có thể chấp trước không? Không thể. Nếu như bạn chấp trước có một thực tướng thì là sai. Đây là một danh từ làm giả thiết mà Phật Thích Ca Mâu Ni dùng để giảng dạy. Đây gọi là tướng danh tự. Bạn chấp trước cái thực tướng này, bạn mãi mãi sẽ không nhìn thấy thực tướng. Không chấp trước thì sẽ nhìn thấy. Nói cách khác, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì mắt bạn sẽ nhìn thấy chân tướng, tai sẽ nghe được chân âm, mũi sẽ ngửi được chân hương, lưỡi sẽ nếm được chân vị. Tất cả đều là thật, không có hư vọng. Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta tạm học đến đây. Cẩn dịch Phi Long cư sĩ, người đọc Nhuận Chánh, phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quán Âm. Địa chỉ website www.vôlườngthọ.vn.